Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 13 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Sự thất bại. Đối với một số người thì câu cuối cùng trên đây có thể khiến họ thất vọng. Đã đành là chúng ta phải nhằm vào cái tuyệt hảo. Nhưng nếu chúng ta thất bại thì sao? Như chúng ta đọc thấy trong thư Gia Cơ đoạn 3 câu thứ 2. Vì chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều lần. Hay theo bản dịch cũ, chúng ta thảy đều lầm lỗi nhiều cách lắm. Và dầu mục tiêu nhằm vào hay lý tưởng của chúng ta có là gì đi nữa, rất ít người có thể tránh khỏi những hối tiếc vì thất bại, cả sau khi đã lầm lỗi. Có lẽ chúng ta cũng phải nhắm vào cái tuyệt hảo là tìm cách quay lại với con đường chánh. Dầu khi chúng ta bị thất bại ê chề hơn hết và cảm thấy là mình đang xa cách với cái tuyệt hảo hơn hết, chính Chúa vẫn có thể gặp gỡ chúng ta tại điểm chúng ta cần đến Ngài một cách sâu xa nhất, tại chỗ chúng ta bằng lòng ăn năn để chỉ cho chúng ta tìm lại con đường chính đáng như thế nào. Lắm lúc dường như hậu quả của sự thất bại đặt chúng ta trước một ngõ bí. Cũng như David, dầu đã sống trọn đời với Bathsheba và luôn luôn nhớ lại tên đầy tớ dũng cảm, tận tụy mà vì nàng mình đã đưa vào chỗ chết. Nàng Bathsheba vẫn là mẹ của vị hoàng tử sẽ được nối ngôi. Theo Sa-mê nhì đoạn 11 câu 1 đến đoạn 12 câu 31, Kinh Thánh vẫn không chùn bước trước những sự kiện đau thương của trường hợp ấy. Chúng ta cần đến ân điển của Đức Chúa Trời, chẳng những khi thất bại, mà cũng cần đến ân điển ấy để sống với những hậu quả của sự thất bại đó. Sự kiện David chắc chắn đã được tha tội, và chúng ta có hai Thi Thiên thứ 51 câu 1 đến câu 9 và 32 câu 1 đến câu 11 để chứng minh thái độ của ông lúc ấy. Đã không có nghĩa là ông có thể hoàn toàn phủi tay đối với toàn thể vấn đề. Điều ông đã làm thì ông đã làm rồi, cho nên ông vẫn phải hứng chịu các hậu quả của nó. Sự đố kỵ của vị cố vấn là Ahitophe, ông nội hay ông ngoại của người nữ đã biết rõ hết sự việc. Hột giống của gương xấu ông làm cũng ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của các con trai đã lớn khôn của chính ông là Amon và Absalom. Tất cả đã tạo nên những điều đọc lên nghe thật đáng buồn. Do vậy, Kinh Thánh vẫn nói về cùng một người đó, con người đã thống nhất được xứ sở và đưa nó lên đài vinh quang vật chất, để chiếm được địa vị cao trọng, rằng trước mặt Đức Chúa Trời người ấy là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta, và là người lúc còn sống đã làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, theo công vụ các sứ đồ, đoạn 13 câu 22 và câu 36. Chính Chúa Giê-xu là thiết hữu của tội nhân. Ngài đã kêu gọi họ trở thành thánh đồ, và tin lành của chúng ta là tin mừng cho những người phạm tội. Từ những nẻo đường tối tăm của tội lỗi, vẫn còn có một con đường để trở về cùng Đức Chúa Trời. Có một cánh cửa vẫn mở để bạn có thể bước vào. Cây thập tự tại Gô-gô-tha là chỗ bạn nên bắt đầu. Quay về với Chúa Giê-xu với tư cách một tội nhân. Vấn đề chung thủy theo Cơ Đốc giáo. Lời giáo huấn của Cơ Đốc giáo về chủ nghĩa độc thê rất khắc khe, luôn luôn bị một số người đã phá. Dầu thường thường, rõ ràng họ đã viện lẽ để bào chữa cho chính họ, như Sally đã viết: "Tôi không hề gia nhập cái giáo phái lớn kia, mà giáo lý thì dạy là mỗi người phải chọn. Giữa đám đông một người tình hay người bạn, còn số còn lại, dầu đẹp dầu ngoan, thì đều phải tỏ ra lạnh lùng để quên đi." Giáo lý của Sally thật rõ ràng là hoàn toàn khác hẳn. Cho nên người ta có thể đặt vấn đề là không biết có đời sống của nhà thi sĩ nào lại lưu những vết dấu tàn hại cho bằng vị thiên thần đẹp đẽ nhưng vô tích sự đã để lại phía sau từ năm 1811 đến năm 1816, để làm chứng rõ ràng, đầy đủ về sự ngay thẳng và tầm quan trọng của ông ta để tái tạo thế giới. Hậu quả chủ trương của Shelley là sự bỏ bê gia đình, tự tử, trẻ con vô thừa nhận, sự ghen tuông, và nói tóm tắt lại trong một lời là khác xa với vẻ thiên thần và sự đẹp đẽ đến nỗi người ta không thể nào tưởng tượng ra. Tóm lại, đó chính là điều Kinh Thánh đã cảnh cáo về hậu quả của sự không trung thành giữa vợ chồng trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 9 đến câu thứ 11. E con trao danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. E người lạ được no nê hóa tài con, và công lao con về nhà kẻ ngoại. Kẻo đến cuối cùng con phải rên xiết, vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn. Chủ trương của Shelley binh vực cho những người đồng ý với quan điểm của ông ta chỉ có thể dẫn đến sự mất bình an, mất vui vẻ cho vợ con, mất danh dự, mất lòng kính trọng đối với người chồng, việc phung phí năm tháng, tiền bạc và phung phí cả cuộc đời. Tác giả sách Châm Ngôn đã tiếp tục đặt những câu hỏi văn hoa như sau: Hát có người nào để lửa trong mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Câu ấy gợi ý rằng tất cả những ai phạm tội ngoại tình đều là những kẻ hoàn toàn điên dại, vì hậu quả của sự tự hủy mình làm tổn thương, làm nhục, gây oán ghét, căm hờn, không nguôi cho kẻ lầm lỗi. Theo Châm Ngôn đoạn 6 câu 23 đến 35, Kinh Thánh minh định rằng, tóm lại, đường lối của Đức Chúa Trời là con đường phước hạnh và trung thành giữ lời hứa, con đường lành mạnh, con đường vui vẻ và bình an cho tâm trí. Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích với vợ con cưới hỏi đang thì, như nay cái đáng thương và hoàng dương có duyên tốt. Nguyện tình thương của nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say sưa mãi mãi. Theo Châm Ngôn đoạn 5 câu 15 đến câu 19, trong lời dạy dỗ này của Kinh Thánh không có gì là e lệ hay thẹn thuồng giả dối. Cả hai đàn, chồng cũng như vợ, đều phải yêu nhau thành thật và sâu đậm. Quan điểm của người thế gian có thể đặt vấn đề đối với chữ luôn luôn, vì họ cảm thấy là chất rượu hôn nhân có thể mất mùi và trở thành lạc lẽo với thời gian. Nhưng người tín đồ Đấng Christ biết rằng khi đã được mời đến dự tiệc cưới, thì dầu rượu dọn lên trước là loại rượu mong đợi, và nhờ phép lạ của Ngài, rượu cứ càng về sau lại càng ngon. Theo Phúc Âm Giăng đoạn 2 câu 10, thi sĩ Shelley dường như đã lầm lẫn về mọi phương diện. Người ta chỉ có thể ghi nhận thái độ tự kỷ trung tâm cực đoan của ông khi ông bảo rằng số phận của bất cứ người đàn bà nào không có gian díu với ông là bị hờ hững bỏ quên. Nó minh thị rất rõ ràng cái tâm trạng tự kỷ trung tâm căn bản của quan niệm chống lại Cơ Đốc giáo. Chủ trương rằng để thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình, người ta phải bóc lột và làm hại kẻ khác, phải chọn người này và bỏ người kia vì ghen tuông và phiền muộn. Nhưng như chúng ta đã thấy, ông ta lại sai lầm một lần nữa. Bởi vì giáo lý Cơ Đốc giáo không phải là một giáo lý vị kỷ khi khen ngợi sự lạnh lùng quên đi của kẻ khác. Quên đi tất cả những người chắc chắn có nghĩa là trở thành một người vợ, một người có gia đình, và sự phong phú của đời sống gia đình xuất phát từ mối độc quyền đó thì vô tận, và sự ấm cúng ấy sẽ vượt khỏi phạm vi gia đình để chào đón và đem phước hạnh đến cho kẻ khác. Những cặp vợ chồng là tín đồ Đấng Christ đã tìm được hạnh phúc gia đình, mong rằng bạn bè họ cũng hưởng được hạnh phúc y như vậy, chứ không hề tạo rắc rối cho các cuộc hôn nhân của người khác như Sally đã làm. Chính tính cách an toàn của mối liên hệ độc quyền mà Kinh Thánh nhấn mạnh là nền tảng của sự an toàn trong gia đình. Và nó có thể bành trướng để phước hạnh ấy có thể tràn lan ra mãi cho người chung quanh. Thế thì đời sống là nam giới hay nữ giới của tôi, cuộc hôn nhân của tôi có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng phải phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công nghĩa, theo thư Roma đoạn 6 câu 13. Như Francis Havergal đã viết là: xin dâng cả đời sống, thì giờ, tiền bạc, trí khôn, tấm lòng, ý chí, tay chân, thì chắc chắn là các chi thể. Chúng ta cũng gồm cả đôi mắt, các giác quan và nam nữ tính của chúng ta nữa. Tất cả những điều đó đều phải dâng cho Đức Chúa Trời như các khí dụng của sự công nghĩa. Tình yêu là một tặng phẩm Ngài đã ban cho chúng ta, một điều tôi có thể sử dụng mà Ngài đã ban cho tôi. Nguyện tôi dốc đổ tình yêu đựng trong chiếc chai bạch ngọc thành một thức hương thơm trong đời sống hôn nhân, đẹp lòng Đức Chúa Trời, trở thành một nguồn phước hạnh cho người bạn đời mà Ngài đã chọn cho tôi. Sự bình đẳng giữa vợ chồng. Trong bức thư gửi cho hội thánh Laodice, chúng ta đọc thấy rằng Chúa không bằng lòng về thái độ hăm hẳm, theo Khải Huyền đoạn 3 câu 16. Nhưng nếu một tín đồ hoạt động khéo léo, luôn là một người sốt sắng, kết hôn với một tín đồ nguội lạnh, không sốt sắng, thì hai người ăn ở với nhau, dầu người nguội lạnh có hơi sốt sắng đi được một ít, kết quả vẫn là cả hai đều trở thành những tín đồ hăm hẳm. Điều rất quan trọng là khi kết hôn với một người, chúng ta phải biết rằng người ấy cũng sốt sắng phục vụ Chúa y như chúng ta, hay một người mà ta vẫn kính trọng, xem như một tín đồ trưởng thành, già dặn hơn cả chúng ta. Sự tự hạ mình đó có nghĩa là cả hai phải coi trọng lẫn nhau, chứ không phải như khi chúng ta nói với một người chơi quần vợt rằng nếu muốn tiến bộ thì luôn luôn nên gia nhập với một người đánh giỏi hơn mình. Tóm lại, lẽ dĩ nhiên là có một người khá hơn người kia, nhưng cả hai phải coi trọng lẫn nhau y như nhau. Nghĩa là một trong những điều chúng ta mong đợi nơi người bạn đời của chúng ta là sự dâng trọn mình cho Chúa. Thêm vào với những đặc tính thể chất có sức hấp dẫn cũng như sự phù hợp về phương diện tri thức, nếu người đó chỉ là tín đồ của một hội thánh nào đó hay tự tạo cho mình một phù hiệu gì đó để tự đeo lấy cho mình thì chưa đủ. Rất có thể là điều vừa kể chỉ có rất ít ý nghĩa, cũng như chiếc bảng hiệu của một tiệm kim hoàn treo bên trên vài sợi dây chuyền có những chiếc thánh giá bằng bạc làm rất khéo tay. Hãy tỏ ra mình là tín đồ Đấng Christ một cách khiêm nhượng. Chúng ta phải biết chắc chắn rằng đức tin của người kia không phải là phần thêm vào cho bản thời dụng biểu quá bận rộn, nhưng là một người đã dâng cả cuộc đời mình cho Chúa. Thật khó sử dụng nhà mình cho Chúa nếu luôn luôn có một người trong hai vợ chồng đứng phía sau kéo lại. Còn khó khăn hơn là tự mình tiến tới và dùng mọi sự cho Chúa. Những gì quyển sách này đã nói về một cá nhân tận tụy, rõ ràng cũng có thể áp dụng cho một cặp vợ chồng hết lòng vì Chúa. Và một cuộc hôn nhân không cân xứng có thể là một trở lực kinh khủng. Nhưng tai hại thay, một tín đồ dâng trọn mình cho Chúa lại kết hôn với một tín đồ không dâng mình y như vậy, không phải là hiếm thấy. Rồi với thời gian, phần đức tin nhập một của họ cứ nguội dần để trở thành một truyền thống hầm hẫm, là chỉ còn hờ hững đi đến nhà thờ mà thôi. Người đáng ra phải sốt sắng, hữu hiệu, đã bị người chồng hay người vợ có đời sống thuộc linh kém cỏi lôi kéo để trở thành dửng dưng trung hòa. Trong cả phạm vi truyền giáo cũng vậy. Nếu có một số giáo sĩ được sự hậu thuẫn đắc lực của vợ giữ lại trong chức vụ, vì chính người đàn bà vẫn giữ người đàn ông cho khỏi thối lui, thì trong nhiều trường hợp khác, người đàn ông chỉ có ích lợi nửa phần, mà đáng ra họ có thể có ích nếu họ đã cưới được một người vợ sốt sắng dâng mình cho Chúa hơn một chút. Trong một nhóm người nhỏ trong xã hội, nhưng nhất là trong các ban thanh niên nhỏ của hội thánh, người ta hay bị lôi cuốn bởi một người có vẻ khá nhất trong nhóm và có thể liều lĩnh kết hôn với người ấy, để rồi sau này phải hối tiếc. Bởi vì nếu phải mở rộng phạm vi sinh hoạt trong đó, chúng ta phải tranh đấu nhiều hơn, thì những người đó không còn hấp dẫn gì nữa. Nhiều sinh viên tưởng rằng đại học là môi trường tốt nhất để tìm được người bạn đời, là khu chợ phong phú nhất cho hôn nhân, và nghĩ rằng nếu mình không thành công ở đó thì sau này phải chọn lựa eo hẹp hơn giữa vòng các nhóm nhỏ hơn của xã hội. Tuy nhiên, thời gian vẫn có thể làm gia tăng các cơ hội cho chúng ta gặp gỡ những người tốt, và sự già dặn cứ gia tăng dường như vẫn khiến cho chúng ta phê phán đúng hơn điều mình thật sự có cần trong đời sống lứa đôi, dù nó cũng khiến cho chúng ta khó quyết định hơn. 46% những cuộc ly dị đã xảy ra khi người con gái kết hôn lúc chưa được 20 tuổi. Và trái lại, những người kết hôn sau 20 tuổi vẫn ăn ở với nhau đến 85%. Chính việc tảo hôn thường đưa đến đổ vỡ. Dầu lẽ dĩ nhiên không phải là tất cả những người kết hôn sớm. Và thường thường thì những người lập gia đình muộn có đời sống lứa đôi vững chắc. Cho nên điều quan trọng là nên tránh sự vội vàng và phải có sự trông mong sâu xa ở cả chính mình lẫn người khác. Tôi không bao giờ quên một giáo sĩ kỳ cựu với mái tóc bạc đã vui vẻ và tỏ lòng cảm ơn Chúa, đã bảo rằng tôi đã cưới được một người đàn bà có tâm hồn của một giáo sĩ từ đỉnh đầu đến móng chân. Họ đã vui sống bên nhau nhiều năm, cùng hợp tác phục vụ Chúa rất hữu hiệu trong các làng mạc xứ Ấn Độ và đã làm gương tốt cho nhiều thế hệ sinh viên trẻ. Chúng ta không cần lo sợ là mình có thể mất đi một cơ hội tốt. Chính Chúa đã lo liệu cho chúng ta điều tốt nhất và chúng ta sẽ được vui mừng khi tin cậy Ngài, vì Ngài là đấng đáng cho chúng ta tin cậy. Tin cậy Ngài trong hôn nhân, để Ngài sắp đặt việc đó cho mình thì không lo trục trặc gì hết. Cuộc sống thành thật. Chúng ta thường có cái khuynh hướng tai hại là khinh thường hay nghĩ rằng những người sống đơn giản, dầu là do họ tự chọn hay bị bắt buộc, đã chọn những nẻo đường không mấy xứng đáng. Trái lại, có nhiều chỗ trong Kinh Thánh, thí dụ như Matthew đoạn 19 câu 12, Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 32 và tiếp theo, đã vạch rõ rằng tình trạng đó có lợi và giữ người ta được tự do, thành thật để tiếp tục hiến dâng mình vào những mục tiêu thuộc linh. Những người độc thân có nhiều thì giờ để học hỏi và dành cho kẻ khác hơn là những người phải nuôi nấng và chăm sóc bầy con của mình. Thí dụ như một bà giáo sĩ, nếu đông con, sẽ có thể bị bận rộn để hoàn thành chức vụ Chúa giao cho đối với con cái mình, nên rất ít có thời giờ trực tiếp lo cho công tác truyền giáo, và cả đến người chồng cũng bị hạn chế hoạt động, trừ phi con cái họ đều ngoan ngoãn, dễ dãi. Bất cứ người nào đã từng thử ngồi học trong một phòng có trẻ con nhỏ tuổi, chắc sẽ nhận ra ngay vấn đề ấy. Chúng ta không nói là chức vụ của họ cao hơn hay thấp hơn nhau, mà chỉ nói rằng người độc thân có thời giờ dành cho kẻ khác, trong khi người có gia đình thường không có. Chúng tôi cũng thấy là kéo dài cuộc sống độc thân lâu hơn một số đông người hiện nay để phục vụ Chúa theo cách chúng ta có thể làm được vẫn có lợi hơn. Một người có gia đình không thể mà cũng không nên vắng nhà đêm này qua đêm khác, như một người độc thân có thể dâng mình tự do hơn để hoạt động tình nguyện cho hội thánh, cho các ban thanh niên trong Chúa và những công tác tương tự. Chúng ta có thể nói rất nhiều điều để binh vực cho những người tự ý chấp nhận cuộc sống đơn giản thành thật vì cớ nước trời. Đối với các tín đồ đấng Christ mà trước 20 tuổi đã xem việc lập gia đình như mục đích chính của cuộc đời, thì dường như họ đã phung phí điều mà nếu họ hành động khác hơn, họ có thể sử dụng nó một cách khôn ngoan để tham gia công tác phục vụ Chúa. Cả học sinh, sinh viên vẫn thường bị áp lực mạnh của lối sống ngoại đạo chung quanh. Và ngay cả trong một số các ban thanh niên, những người trẻ tuổi cũng bị thúc đẩy cặp đôi với nhau. Vì người sinh viên có số thời giờ rất giới hạn để hoạt động ngoài chương trình, ma quỷ chắc phải mỉm cười khi thay vì thấy họ dùng những cơ hội đáng ra có thể kết bạn hay làm chứng đạo cho các bạn đồng học cùng phái với mình, thì trái lại, họ lại bận rộn với những cuộc đấu hót tán tỉnh quá sớm. Khi tất cả mọi người đã có đôi, chúng ta phải tự chủ, tự kiềm chế và thành thật lắm mới khỏi bị lôi cuốn tham gia vào hội này. Nhóm nọ của họ đang mọc lên như nấm. Nhìn thấy những người khác cùng lứa dấn thân vào các nghi thức ve vãn, tán tỉnh, những người chưa có đôi rất dễ bị kích thích và chịu ảnh hưởng xấu. Lẽ dĩ nhiên là sự đòi hỏi sinh lý có mạnh thật. Và khi thấy những người khác ve vãn tán tỉnh nhau, nó lại càng được tăng cường. Người tín đồ phải cầu nguyện cho tâm trí được thảnh thơi, tự chủ và biết phân biệt đâu là sự dẫn dắt đích thực của Chúa với những cuộc gặp gỡ tình cờ hay do dục vọng thúc đẩy vốn thường được viện ra làm lý do chống chế khi bị lôi cuốn bắt chước kẻ khác để cặp đôi cặp mạng. Cũng như Samson, thì giờ và sức lực của người thanh niên có thể bị phung phí vào những tính mê thích tạm thời đó. Rồi người ấy sẽ có thể nhìn lại và lấy làm ngạc nhiên là tại sao những năm đầy sinh lực đó mình lại làm được quá ít công việc.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đơn đau, những âu lo trong trần gian. một ngày qua như bao ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lầm than. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thờ ơ. Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Tìm nơi đâu trong dòng đời, cuộc sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn thân ơi, mau tìm về,
mau tìm về.
Dòng suối mắt chua sẽ ban cho xóa tan bao lầm than. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương. Bạn hỡi, tìm về nguồn suối thương yêu. Bạn hỡi, tìm về nguồn suối thương yêu. Bạn thân ơi, mau tìm về. Dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao lầm than. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương. Bạn thân ơi,
bạn thân ơi,
mau tìm về,
mau tìm về.
Dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao lầm than. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương. Bạn hỡi, tìm về nguồn suối thương yêu. Bạn hỡi, tìm về nguồn suối thương yêu. Bạn thân ơi, mau tìm về. Dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao lầm than. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình.